Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Phan Đình Phùng.
Ngay sau khi kích hoạt, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 được thiết lập tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã đáp ứng với các cấp độ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 10 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Phan Đình Phùng. Cùng đi có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 11, trên địa bàn phường có một trường hợp F0. Trường hợp này bị lây từ chùm ca bệnh tại phường Tân Thịnh. Đến nay, phường đã xác minh truy vết đưa đi cách ly tập trung 48 trường hợp F1, ra quyết định cách ly tại nhà 405 trường hợp F2. Qua rà soát, phường có 50 trường hợp từ địa phương khác về. Các trường hợp này được phân loại và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Phường có trên 14.000 người 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 qua các kênh tiêm, chiếm tỷ lệ 65% dân số của phường. Trên 85% số hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã tạo mã QR để khai báo y tế, v.v. Sau khi nghe báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch của phường Phan Đình Phùng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng dịch tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường. Đồng chí đề nghị phường Phan Đình Phùng và thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng, rà soát toàn bộ các địa điểm có khả năng trưng dụng làm khu cách ly tập trung để thành lập thêm các khu vực cách ly tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, phát huy hoạt động của các tổ COVID cộng đồng, ban hành các hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1, F2.
Ngày 9 tháng 11, thành phố Thái Nguyên phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực cách ly tập trung của thành phố tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Đây là trường hợp học sinh DKN lớp 10A2 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, là F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 2 tháng 11 năm 2021. Về lịch trình di chuyển của ca F0 này như sau. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, buổi sáng N đi học có tiếp xúc với thầy TQV F0. Buổi chiều học lý ở trung tâm Nam Thái, ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2021, N ở nhà và có tiếp xúc với bố mẹ và một số người quen của gia đình. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, N đi học toán thầy C và thầy B, giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Ngày 2 tháng 11, N được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo quy định. Đến 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2021, N có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra nắm bắt đầy đủ thông tin dịch tễ ca dương tính với SARS-CoV-2, đưa ca F0 đi điều trị và truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu cách ly theo quy định, kịp thời thông báo cho các địa phương có liên quan để phối hợp truy vết, thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2 và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thông báo cho người dân biết về thời gian và địa điểm liên quan đến trường hợp F0 để kịp thời khai báo y tế. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan và tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của ca dương tính trên.
Để thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định số 3465 về việc phân bổ vaccine đợt 14 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đây là lượng vaccine lớn nhất tỉnh Thái Nguyên được phân bổ trong một đợt với tổng số 120.200 liều, trong đó vaccine Pfizer là 70.200 liều, vaccine AstraZeneca là 50.000 liều. Vaccine được phân bổ trong đợt 14 để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dựa trên nguyên tắc tiêm nhắc mũi thứ hai cho các đối tượng đã được tiêm vaccine Pfizer mũi thứ nhất từ 3 đến 4 tuần, AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần, tiêm mũi 1 cho đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại kế hoạch số 125 KHUBNZ ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, ưu tiên tiêm vaccine Pfizer cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai trên hoặc bằng 13 tuần và phụ nữ cho con bú. Số vaccine trên được phân bổ cho các đơn vị cụ thể như sau. Phân bổ 25.050 liều vaccine cho thành phố Thái Nguyên, 13.270 liều vaccine cho thành phố Sông Công, 16.002 liều vaccine cho thị xã Phổ Yên, 16.350 liều vaccine cho huyện Phú Bình, 7.102 liều vaccine cho huyện Định Hóa, 7.218 liều vaccine cho huyện Võ Nhai, 6.910 liều vaccine cho huyện Phú Lương, 6.698 liều vaccine cho huyện Đồng Hỷ, 1.800 liều vaccine cho sinh viên Đại học Thái Nguyên, 6.850 liều vaccine tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng đối tượng, số lượng vaccine được phân bổ, thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó quy định các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc kinh doanh tại chỗ và chỉ được bán mang về. Quy định này được người dân đồng tình và đang được các cơ sở kinh doanh tuân thủ, chấp hành nghiêm.
Dạo quanh một vòng quanh địa bàn thành phố Thái Nguyên vào sáng ngày 9 tháng 11, chúng tôi nhận thấy nhiều quán bán hàng ăn đóng cửa, một số quán khác vẫn hoạt động thì đều treo biển thông báo chỉ bán mang về. Tại hàng Hương Quán chuyên bán phở, bún và các loại bia tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, do mở cửa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chủ quán trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, người chế biến thực phẩm đeo khẩu trang, găng tay. Khách hàng đến mua đồ mang về đều được hướng dẫn khai báo lịch trình bằng sổ ghi chép hoặc mã QR. Chị Lý Hương Hương, chủ quán cho hay, từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, khi có thông báo tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, lượng khách đến ăn tại quán giảm một nửa so với những ngày trước đó. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ tuân thủ quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Tương tự, quán cà phê Juberry nằm trên phố Nguyễn Du, phường Trưng Vương cũng treo biển, tạm nghỉ bán hàng trực tiếp, chỉ bán mang về. Chia sẻ với chúng tôi, chị Huệ, chủ quán nói, ngay khi nhận được thông báo tạm dừng việc bán hàng tại chỗ, tôi đã đóng cửa quán. Hiện giờ khi khách hàng mua đồ uống mang về hoặc gọi ship, tôi nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt phải thường xuyên sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong quá trình giao nhận hàng. Ông Mai Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt ngày 7 tháng 11, trên địa bàn thành phố xuất hiện thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng nhưng không rõ nguồn lây. Các F0 có lịch trình di chuyển phức tạp qua nhiều địa điểm, quán ăn. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp để kiểm soát dịch trên địa bàn. Trong đó quy định từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về. Đến nay, qua kiểm tra thường xuyên của lực lượng chức năng, hầu hết các cơ sở đều chấp hành nghiêm túc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn như hiện nay, thì việc thực hiện các quy định phòng chống dịch là hết sức cần thiết. Và việc các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ cũng là giải pháp thiết thực để ngăn chặn, khống chế dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 được thiết lập tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động từ 8 giờ ngày 6 tháng 11. Ngay sau khi kích hoạt, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị với các điều kiện về vật tư y tế, nhân lực, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của một bệnh viện điều trị quy mô 300 giường bệnh, đáp ứng với các cấp độ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Ngay trong sáng ngày 7 tháng 11, hơn 70 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên đã được tập huấn chuyên sâu về điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây đều là nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch do đã từng tham gia hỗ trợ y tế tại các tâm dịch lớn trên toàn quốc. Họ đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 khi được phân công. Bác sĩ Hoàng Thúy Thảo, Bệnh viện Lao và Phổi chia sẻ.
Bản thân là một nhân viên y tế thì mình đã luôn luôn xác định là nhiệm vụ của mình rồi. Vừa rồi thì mình cũng đã được điều trị bệnh nhân COVID trong miền Nam, hỗ trợ miền Nam. Thì về đây thì những cái kiến thức mà mình đã được ở trong thu nhận được ở trong đấy thì sẽ được mang về phục vụ cho quá trình mình điều trị của bệnh viện.
Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và mức độ nặng trên địa bàn tỉnh. Các điều kiện về vật tư y tế, đặc biệt là máy thở và nguồn oxy đã được chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị trên quy mô lớn. Nói về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi có khu cách ly và chúng tôi cũng đã có khu hồi sức cứu với trang thiết bị đầy đủ từ oxy hóa lỏng, sẵn sàng mở rộng cái khu điều trị có thể đến 40 trường hợp máy thở có thể hoạt động cùng một lúc. Toàn thể cán bộ chúng tôi về tinh thần cũng như về năng lực có thể đáp ứng được cái công tác thu nhận điều trị bệnh nhân.
Song song với việc thiết lập bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo yêu cầu phân luồng, sàng lọc, thu dung khi có yêu cầu với những diễn biến dịch có thể phức tạp hơn. Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được giao nhiệm vụ rất cụ thể. Bệnh viện nào sẽ được giao nhiệm vụ là thu dung và điều trị bệnh nhân, bệnh viện nào có nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị điều động từ đâu đến, thì tất cả các cái phương tiện, trang thiết bị cũng như nhân lực thì chúng tôi đã bố trí sẵn sàng. Người dân phải tăng cường hơn nữa cái tinh thần tự giác, thực hiện 5K, rồi là đối với chính quyền địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho mọi người dân cũng phối hợp và hiểu được hơn nữa cái mức độ phức tạp của cái bệnh COVID-19 này, hạn chế đi lại giữa các cái tỉnh, đặc biệt là những cái tỉnh có nguy cơ dịch bệnh rất là cao, mà khi quay trở lại tỉnh Thái Nguyên thì cần phải có cái khai báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, mặc dù cho đến thời điểm này tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, song với sự chủ động ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh cùng với nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong điều trị COVID-19 sẽ giúp Thái Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Sáng ngày 10 tháng 11, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và gia đình tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Dự chương trình có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho phường Phan Đình Phùng, tặng 5 suất quà cho 5 gia đình tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tặng 21 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tặng một suất quà trị giá 5 triệu đồng cho phường. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, nên Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thành phố dừng các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chương trình tặng quà là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo, động viên cho người nghèo và gia đình chính sách.
Thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em, Công đoàn ngành giáo dục đã phát động đến toàn thể đoàn viên, vận động nhà hảo tâm, ủng hộ điện thoại thông minh, máy tính hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 9 đến nay, toàn ngành đã tiếp nhận được gần 500 chiếc điện thoại thông minh kèm thẻ SIM kết nối Internet. Trong đó có gần 200 chiếc điện thoại do giáo viên, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục của tỉnh hỗ trợ. Trong thời điểm từ ngày 1 tháng 11 đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, món quà là điện thoại thông minh đến tay học sinh nghèo đã phát huy tốt tác dụng, bảo đảm 100% học sinh duy trì học trực tuyến và khai thác hiệu quả học liệu điện tử.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, phường Túc Duyên và các thành phần liên quan để thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đến nay, đoạn qua xã Huống Thượng có tổng số 37 trên 37 hộ gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đoạn qua phường Túc Duyên có tổng số 36 trên 49 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hiện nay còn tồn tại 13 hộ gia đình tại tổ 14 phường Túc Duyên vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình với lý do đề nghị được bồi thường tài sản là dàn sắt tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể 13 hộ gia đình gồm: 1. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi 444 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 358 triệu đồng. 2. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi trên 130 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 106 triệu đồng. 3. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 4. Hộ gia đình bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 5. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi trên 228 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 6. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. 7. Hộ gia đình bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 241 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 207 triệu đồng. 8. Hộ gia đình bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 9. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 321 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà bị thu hồi trên 282 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 260 triệu đồng. 12. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thu bị thu hồi trên 772 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 598 triệu đồng. 13. Hộ gia đình ông Bùi Văn Phong bị thu hồi 956 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt trên 833 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên đã nhiều lần tuyên truyền vận động giải thích cho 13 hộ gia đình nêu trên về việc tài sản là dàn sắt được tạo lập sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân thành phố là không được bồi thường, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các hộ gia đình nêu trên khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên xây dựng phương án tổ chức tháo dỡ theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Quyết Thắng, Tân Thịnh, Phúc Xuân. Điển hình là các vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, ngày 4 tháng 11 năm 2021, anh Đặng Khương Duy, sinh năm 1989, trú tại tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tải ứng dụng cho vay dễ dàng vay nhanh vào điện thoại di động và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục vay 40 triệu. Sau khi tải ứng dụng xong, anh Duy nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng tự nhận là nhân viên công ty cổ phần thương mại tài chính Sao Mai Star Credit và hướng dẫn anh Duy làm hợp đồng vay tiền online. Ngày 6 tháng 11 năm 2021, anh Duy kết bạn với tài khoản Zalo của đối tượng trên và làm theo hướng dẫn. Sau đó đối tượng trên yêu cầu anh Duy chuyển tiền để làm thủ tục vay tiền. Do tin tưởng nên anh Duy đã chuyển tổng số tiền 88 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Khổng Thị Tuyết. Biết mình bị lừa nên khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021, anh Duy đến cơ quan công an trình báo. Vụ thứ hai, khoảng ngày 10 tháng 10 năm 2021, chị Lê Thị Lợi, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, có quen và thường xuyên nói chuyện qua mạng xã hội với một người đàn ông tự xưng tên là em Frank White, hiện đang làm việc tại Canada. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, đối tượng nói đã gửi tặng cho chị Lợi một gói hàng. Đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, chị Lợi nhận được điện thoại của một người tự nhận là nhân viên công ty chuyển phát nhanh quốc tế, yêu cầu chị Lợi chuyển tiền để làm thủ tục nhận hàng. Do tin tưởng nên chị Lợi đã chuyển tổng số tiền 105 triệu đồng đến tài khoản thuộc ngân hàng BIDV mang tên Từ Huỳnh Quang. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, biết bị lừa, chị Lợi đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 89 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 367 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử lý phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm, thu 600.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 427 ca với 1.820 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng, thu hồi tài sản trên 16 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 86 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 xe mô tô, 62 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 12 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 2 trường hợp chở hàng rời không có bạt che phủ, 2 trường hợp kéo theo xe khác, xử lý phạt tiền 76 trường hợp vi phạm, thu trên 102 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, nhắc nhở 289 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm ổ dịch thứ 3 tại tổ 13 phường Cam Xá. Các ca bệnh trong ổ dịch này chưa rõ nguồn lây. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo: 1. Khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ca dương tính. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường Cam Xá, Trung Thành, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Quang Vinh huy động toàn bộ lực lượng với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID-19 cộng đồng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan và phong tỏa các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca dương tính. Thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2 và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu phong tỏa. 2. Từ 10 giờ ngày 8 tháng 11, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng. 3. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 4. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bắt buộc phải tạo mã QR và kiểm soát người vào đơn vị bằng quét mã QR. Người dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng căn cước công dân, dùng thẻ bảo hiểm y tế có QR code để quét mã hoặc khai báo vào sổ theo dõi. Để chung tay phòng chống dịch, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không đi đến những vùng địa phương đang có dịch, tránh đến những nơi đông người. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thông điệp 5K cộng vaccine, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.